Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xin chào chị Thanh Vy và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của SBS Radio. Trước hết thì chắc chị và toàn thể đồng bào cũng rất là rõ, đó là vào ngày 5 tây tháng 4 vừa qua, một phiên tòa tại Hà Nội mà do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ lại đưa ra một cái bản án rất là nặng nề đối với lại 6 nhà đấu tranh dân chủ thuộc Hội Anh Em Dân Chủ theo cái điều luật 79 của họ với cái tội danh là lật đổ chế độ. Thì cái bản án rất là nặng nề, những thành viên ở trong đó có người nhận 15 năm tù, có người nhận 12 năm tù, 11 năm tù và ít nhất là 7 năm tù. Mà họ theo cái nhìn của chúng tôi và chắc có lẽ đồng bào cũng đồng ý, đó là họ cũng chẳng có làm cái gì nên tội cả. Họ chưa bao giờ đòi lật đổ cái chế độ cộng sản mà họ cũng chưa bao giờ có ý định để lập cái đảng phái nào cả, mà họ chỉ muốn cho có dân chủ, nhân quyền để bảo vệ cái quyền lãnh thổ, lãnh hải của đất nước. Thì tôi cho rằng đó là những cái hành động yêu nước của một cái người bình thường mà công dân Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái tội để mà có những cái sinh hoạt nó giống như vậy. Cho nên chúng tôi rất là đồng quan điểm với đồng bào trong quốc nội, cái quan niệm rằng sinh hoạt dân chủ không phải là tội, yêu nước không phải là tội. Kính thưa chị.
Vâng, như ông vừa nói thì 6 nhà hoạt động dân chủ này bị tuyên án tổng cộng là 66 năm tù. Và theo như các cái tin tức trong nước mà chúng tôi được biết, tòa đã phán xét như thế này: Hội Anh Em Dân Chủ đã lợi dụng việc đấu tranh cho dân chủ, xã hội dân sự để mà che giấu mục đích hoạt động của hội, rồi liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước để tìm sự hậu thuẫn tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống nhà nước với mục đích khi mà lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam để gọi là xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Với các tài liệu chứng cứ mà theo các báo trong nước là tòa án cho là đầy đủ, ông nhận định thế nào về vấn đề này?
Kính thưa chị và đồng bào, quý vị biết rất là rõ là tòa án ở Việt Nam cũng do chính Đảng Cộng sản Việt Nam họ dựng ra, ngay cả cái bộ máy chính trị nhà nước cũng do chính Đảng Cộng sản Việt Nam họ dựng ra. Nếu mà họ có những cái bằng chứng nó rõ ràng, cụ thể nó giống như vậy. Chỗ tôi biết đó, Hội Nhân dân chủ cũng có dẫn động với lại một số các đại sứ của nước khác đến để tham dự cái phiên tòa đó. Thì tại sao, lý do gì không có để cho những người này đến để tham dự, mà ngay cả gia đình của họ trong một cái phiên họ để thấy cho nó rõ, nó minh bạch, kính thưa chị. Đó là cái việc mà tôi cho rằng nó không có được rõ ràng đối với những cái việc mà Cộng sản Việt Nam nêu ra. Cho nên tôi cho rằng những cái mà kết án nặng nề giống như vậy á, nó không có đủ những cái bằng chứng, mà ngay cả có những cái bằng chứng đi nữa đó thì những người này của họ chỉ có 6 người thôi, không có một tất sắc gì cả, mà cũng không có một cái đảng phái nào cả, thì làm sao có thể lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho được, kính thưa chị. Có chăng là tôi cho rằng cái việc mà họ đòi hỏi bảo vệ cái lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, đòi hỏi có cái sự tự do, tương lai nó tốt hơn cho đất nước Việt Nam, thì nó đụng chạm tới nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Có phải đó là cái lý do chăng? Mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì rất là muốn làm hài lòng với lại nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Cái điều này chắc có lẽ đồng bào đã thấy rất là rõ. Cho nên tôi cho rằng những cái phán quyết giống như vậy, mà ngay cả nếu mà chỉ tính theo cái thời lượng mà để dành ra để tiêm ra một cái bản án mà phải nói là sát hại cái sinh linh của những người yêu nước giống như vậy, thì chị thấy rất rõ đó là chỉ mỗi một người giống như vậy chỉ dọn dẹn chỉ có được 90 phút mà lãnh một cái bản án rất là nặng nề giống như vậy. Cho nên những cái việc mà họ đã phán xét là họ đã có quyết định từ trước rồi. Cho nên những cái bằng chứng họ đưa ra giống như vậy để biện minh cho cái việc của họ đã làm trước dư luận đó, kính thưa chị. Đó là cái nhìn không phải của tôi, mà tôi nghĩ rằng đồng bào và thính giả cũng sẽ đồng ý như vậy.
Vâng, thưa ông, không những là kết án 6 nhà hoạt động dân chủ ngày 5 tháng 4 như ông vừa đề cập, mà liên tiếp trong những ngày qua, các tòa án ở Việt Nam cũng đã xét xử nhiều nhà hoạt động dân chủ. Tiêu biểu như là ngày hôm qua 12 tháng 4 đó, 3 phiên tòa khác nhau tại Việt Nam cũng đã phạt tù 3 nhà hoạt động khác là Nguyễn Việt Dũng, thầy giáo Vũ Văn Hùng và bà Trần Thị Xuân, mà 2 trong 3 người này cũng là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, cũng với những án tù nặng nề. Chẳng hạn như là bà Trần Thị Xuân đã bị buộc tội nhận tiền của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong nước ngoài và các đối tượng cực đoan trong nước để mà hoạt động chống phá lật đổ chính quyền, và bà này đã bị lãnh án 9 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định như thế này: hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân. Vì vậy, cần thiết phải xử phạt bị cáo thật nghiêm nhằm đủ thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo, trở thành công dân có ích, đồng thời đủ sức răn đe, trừng phạt cũng như phòng ngừa chung. Đây là nhận định của hội đồng xét xử mà các báo ở Việt Nam ghi nhận. Như vậy thì thưa ông, nếu đúng là tội chống phá lật đổ chính quyền như là cáo trạng của tòa án Việt Nam đó, thì đây là một tội nặng và mức án 9 năm tù có phải là quá đáng không thưa ông?
Kính thưa chị, đồng bào cũng biết rất là rõ đó, không phải là 6 vị mà vừa rồi chúng ta mới nêu tên là những cái kết án nặng nề duy nhất và trước đây, và giống như chị nói đó, gần đây đó là có một số người cũng đã bị tuyên án rất là nặng nề, trong đó có anh Nguyễn Viết Dũng, bà Trần Thị Xuân cũng vậy. Thì kính thưa chị, từ hồi trước tới bây giờ, từ cái vấn đề Formosa đi đến tới vấn đề Vương Văn Thả và anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chẳng hạn, thì những người này cho đến giờ phút này họ lại quên quang, là họ cho rằng những người này nhận tiền của đồng bào nước ngoài. Thì đương nhiên nhà cộng quyền trong cộng sản trong nước, khi những cái việc này xảy ra, cái điều đầu tiên là họ làm cái gì? Họ cô lập những người này, họ cô lập những người này bằng cái việc như thế nào, là làm mọi việc để cho những người này không có được cái công ăn việc làm, và coi như là khủng bố cái khả năng tài chính để mà họ có thể họ sinh sống hàng ngày. Thì nếu mà họ không được có cái cơ hội để sinh sống đó, thì họ phải nhận cái sự hỗ trợ của đồng bào ở hải ngoại này. Mà khi nhận cái đồng tiền giúp đỡ của đồng bào ở hải ngoại này, thì nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam lại chụp cho cái mũ rằng ô, đây là nhận tiền của cái thế lực ở bên ngoài để lật đổ chế độ. Đó là những cái bài ca con cá mà nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam đã sử dụng đã mấy chục năm nay. Nó rất là rõ ràng như vậy. Tôi không nghĩ là đặt cái quyền lợi của người dân và đồng bào và tổ quốc lên trên để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải. Thí dụ như những cái vụ kiện mà từ Formosa cho đến những cái quyền lợi mà quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và người dân đã đặt lên trên đó, tôi không nghĩ là những cái việc đó nhằm cái mục đích để lật đổ cái chế độ cộng sản Việt Nam, mà họ muốn bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải, mà họ muốn đưa đến một cái đất nước tươi sáng hơn. Làm thế nào một người phụ nữ Việt Nam có thể lật đổ cái chế độ cộng sản Việt Nam được? Thật sự, kính thưa chị, nếu tôi có thể nói được một câu đó, cho đến giờ phút này nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam họ rất là tráo trở, họ không có đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên. Ngay cả giặc ngoại xâm đã kiểm soát hầu như toàn diện lãnh hải và lãnh thổ của chúng ta, thế mà họ không đặt cái quyền lợi của đồng bào và tổ quốc lên trên, thì tôi cho rằng rất đáng, rất cần phải thay đổi một cái chính phủ khác. Cái đó là những cái nhận xét của những người hải ngoại chúng tôi. Tuy nhiên những anh em ở trong nước họ trong tay không có một tấc sắt, không có một cái khả năng quân sự nào cả để lật đổ, thì làm sao có thể chụp cho họ cái mũ là họ lật đổ chính quyền được, kính thưa chị. Cho nên cái điều này, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là một cái nhà cầm quyền du khống và muốn kết tội ai bất cứ lúc nào thì tùy theo họ mà thôi, kính thưa chị.
Vâng, ông cũng nêu rõ là cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Liên bang đồng quan điểm cùng các tổ chức xã hội dân sự trong nước là sinh hoạt dân chủ không phải là tội, yêu nước không phải là tội. Như vậy qua bản thông báo này, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Liên bang muốn nói lên điều gì, muốn đề nghị điều gì không thưa ông?
Kính thưa chị, cái câu tôi cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu nói rất là rõ là đồng quan điểm cùng đồng bào quốc nội, chứ chúng tôi không có dùng cái chữ là cùng quan điểm với là xã hội dân sự ở trong nước. Cùng quan điểm với đồng bào quốc nội đó là sinh hoạt dân chủ không phải là tội, yêu nước không phải là tội. Ý của chúng tôi muốn nói là cái quyền quyết định cái vận mệnh của đất nước nằm ở trong tay của đồng bào, không phải một cái đảng phái nào cả, không phải thuộc một cái tổ chức nào cả, đặc biệt là nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam. Cho nên muốn bảo vệ thì chúng ta phải đi chung với đồng bào, và chúng tôi nhân cái cơ hội này, chúng tôi kêu gọi toàn thể những cái tổ chức chính trị hay là các hội đoàn đoàn thể hãy cùng quan điểm với đồng bào quốc nội và hãy hỗ trợ đồng bào quốc nội. Có thế thì chúng ta mới bảo vệ được cái lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta. Và chúng tôi cho rằng cái sự hiện hữu của nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam là một cái mối đe dọa đối với cái sự hiện hữu của đất nước Việt Nam của chúng ta.
Vâng, thế thì với bản án đối với các thành viên của Hội đồng Dân chủ, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu có đề nghị gì đối với chính quyền Việt Nam không thưa ông?
Kính thưa chị, đối với một cái nhà cầm quyền mà ngay cả tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có dùng những cái câu đó là đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Kính thưa chị, 40 mấy năm qua chúng ta nhìn rất là kỹ rồi. Cho nên á, chúng tôi không có những cái nhu cầu để đối thoại hay đối ngoại hay là có những cái đòi hỏi cái sự thỏa thuận nào với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Chúng tôi chỉ lên tiếng khi việc đàn áp một cách dã man giống như vậy, và chúng tôi buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải lập tức thả các nhà đấu tranh dân chủ cho nhân quyền tại Việt Nam một cách vô điều kiện, kính thưa chị.
Vâng, nếu mà kêu gọi sự hợp tác của các hội đoàn, đoàn thể và các tổ chức chính trị đồng hành với cộng đồng như vậy đó, thì cộng đồng hiện nay đã có cái kế hoạch nào cho vấn đề này chưa?
Chúng tôi cũng đã có liên lạc với lại những cái cộng đồng ở tại Mỹ, những cộng đồng tại Canada và ở những cái nước khác nữa. Có thể là không có liên lạc qua những cái đại diện cộng đồng chính thức, nhưng mà những cái người rất là năng nổ hiện bây giờ đã làm việc, đã và đang làm việc ở tại Mỹ và tại Canada chẳng hạn. Ví dụ cụ thể, quý vị còn nhớ là khi Formosa xảy ra đó, thì ở tại Quốc hội Hoa Kỳ có tổ chức một cái đại hội, tức là cái conference về cái việc đó. Thì sau khi cái đại hội đó thì quý vị thấy đó là Trump Baza tại Việt Nam đã bị cấm nhập vào Hoa Kỳ. Cái điều này chúng tôi đã được các anh chị báo cho biết. Thì tôi nghĩ rằng 6 vị đó là cái hình thức tượng trưng thôi, còn rất là nhiều vị nữa họ đã phải nói hy sinh xương máu, mồ hôi và nước mắt để đấu tranh cho tương lai của Việt Nam có được một cái tương lai nó tốt hơn. Mà giờ phút này họ lãnh những cái án tù nặng giống như vậy, mà chúng ta là những người bị hải ngoại, chúng ta nói lên thực trạng của Việt Nam, không có ai bắt chúng ta bỏ tù cả. Cho nên nếu chúng ta không làm gì thì chúng ta phải nói đó là phải có lỗi với lại những người đã hy sinh giống như vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải làm là những cái hội đoàn, đoàn thể, tổ chức chính trị hay là cộng đồng, chúng ta phải sát cánh và phải có một chiến dịch là tại địa phương của các nước của chúng ta phải vận động với lại Bộ Ngoại giao và Chính phủ, và chúng ta nói rất là rõ. Thí dụ như ở tại Úc này, quý vị còn nhớ đó là Đại hội Asian Summit ở tại Sydney, chính phủ Úc cũng giống như là Thủ tướng Úc và Bộ trưởng Ngoại giao Úc đã gặp với lại Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc, và chắc chắn là cái vấn đề nhân quyền đã được nêu ra. Nhưng mà ngay lập tức là cái bản án được đưa ra là ngày 5 tháng 4, tức là mới sau khi gặp với lại Thủ tướng Úc thôi. Thì đây nó nói lên cái điều gì? Nói lên đó là Cộng sản Việt Nam họ xem thường cái vấn đề nhân quyền, và ngay cả thủ tướng của các nước khác đề cập tới cái vấn đề nhân quyền với họ, nhưng mà họ vẫn chọn để làm ngơ. Thì chúng tôi cho rằng chúng ta là công dân của các nước mà chúng ta đang sống, thì chúng ta phải đem cái vấn đề này đưa trình bày với lại chính phủ chúng ta hiểu, và chúng ta dùng mọi cách để ảnh hưởng cái vấn đề, cái chính sách ngoại giao của nước Úc, để nước Úc hay là các quốc gia chúng ta đang sống phải có một cái cách thay đổi, hay là cái cách nhìn nó xứng đáng để vấn đề mà nhân chủ, nhân quyền tại Việt Nam được bảo vệ, và đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam mà bị các bản án nặng nề giống như vậy phải lập tức thả ra vô điều kiện, kính thưa chị.
Vâng, như vậy xin ông cho biết một cách cụ thể là cộng đồng người Việt tự do tại các tiểu bang và lãnh thổ cần phải làm gì? Chúng tôi thấy là trên thông báo có Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu liên bang là ông Nguyễn Văn Bon, tức là ông. Ngoài ông ra còn có Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của tất cả các tiểu bang và lãnh thổ. Thế thì người Việt ở các tiểu bang và lãnh thổ như vậy đó, quan tâm đến những vấn đề này thì cần phải làm sao thưa ông?
Kính thưa chị, tới vấn đề đại diện của cộng đồng thì chúng tôi đã ra cái thông báo, chúng tôi cũng đã viết thư đến Thủ tướng và bên Bộ trưởng Ngoại giao. Còn về các tiểu bang thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình nó tương tự, chắc chắn trong thời gian gần đây thì các tiểu bang cũng sẽ gặp với lại các cái dân biểu ở tại liên bang mà ở tại tiểu bang của họ để trình bày về cái sự việc này. Đó là cái vấn đề đại diện của cộng đồng. Còn về những người dân của cộng đồng chúng ta, ngay cả chúng ta cũng có một cái bộ phận, đó là ngay cả chúng ta có tiếng Anh hay không có tiếng Anh, tiếng Anh hạn hẹp hay là tiếng Anh giỏi, chúng ta cũng có thể làm những cái cuộc hẹn với lại các dân biểu liên bang lẫn tiểu bang. Chúng ta đến văn phòng của họ để chúng ta trình bày tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tôi nghĩ cái sự trình bày của quý vị là một cái tiếng nói rất là mạnh, đặc biệt là năm nay là cái năm bầu cử, cho nên cái lá phiếu của chúng ta sẽ là một cái tiếng nói rất là mạnh. Và tôi cho rằng cộng đồng của chúng ta là một cái cộng đồng vững mạnh cũng giống như lớn ở nước Úc này, và nếu đại diện của cộng đồng không mà đi gặp ta thì tôi nghĩ cũng đã đủ mạnh, nhưng cái tiếng nói của quý vị cũng sẽ là một cái tiếng nói của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Và quý vị hiểu rất rõ về cái thực trạng của nhân quyền, cũng giống như là những vị mà bị kết án rất là nặng nề giống như thế này, cho nên mình muốn liên lạc để mình trình bày về cái thực trạng đó. Cái thứ nhất là mình phải hiểu là cái người dân biểu của cái vùng của mình đại diện cho mình là ai. Cái thứ nhất là mình phải liên lạc với họ. Cái thứ hai là mình phải làm cuộc hẹn với họ. Và khi mà làm cuộc hẹn rồi và mình nghĩ mình cần cái sự hỗ trợ tinh thần của những quý vị đại diện cái tinh thần, thì tôi nghĩ rằng là quý vị nên liên lạc với lại cộng đồng tại các địa phương. Ví dụ như ở tại tiểu bang Victoria thì quý vị liên lạc với lại chủ tịch của cộng đồng người Việt tại Victoria. hoặc trả lại Sydney thì quý vị cũng có thể làm giống như vậy. Tuy nhiên, điện thoại của tôi lúc nào cũng sẵn sàng để mà nhận những cú điện thoại của quý vị, và nếu được chúng tôi sẵn sàng bỏ cái thời gian ra để hỗ trợ quý vị trong những cái công việc đó. Số điện thoại của tôi là 0411 616453, 0411 616453. Lúc nào chúng tôi cũng sẵn lòng để mà nhận điện thoại của quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vy và xin cảm ơn toàn thể quý thính giả của đài SBS và xin trân trọng chào toàn thể quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.